sống vui luôn hòa. Nào về đây chung xây niềm tin tiến hóa, trong ánh đạo vàng sáng nơi ta chân lý rạng ngời. Đây Huệ Quang Tự là nơi phát huy chân đạo. Đây Huệ Quang Tự rằng người Phật giáo Việt Nam quyền từ bi đem vui cho đời, quyền từ bi hạnh phúc nơi nơi, vượt khó nguy gian nan lòng ta dũng tiến, bước theo bước về từ bi. Nào về đây bên nhau dưới bóng Phật đà, tay sống vui lục hòa. Nào về đây chung xây niềm tin tiến hóa, trong ánh đạo vàng sáng nơi ta chân lý rạng ngời. Đây Huệ Quang Tự là nơi phát huy chánh đạo. Đây Huệ Quang Tự rằng người Phật giáo Việt Nam quyền từ bi đem vui cho đời, quyền từ bi hạnh phúc nơi nơi, vượt khó nguy gian nan lòng ta dũng tiến, bước theo bước về từ bi.
Thank you. này là để đón chào Đại Đức Thích Pháp Hòa. Một lần nữa chúng con xin thưa Chí Chí Tôn Thiền Đức và kính thưa chư quý Phật tử, nhà hôm nay mùa an cư tiết hạ,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hạnh phúc thay được thân làm người và sanh vào cái đất nước ở Hoa Kỳ này. Việt Nam đã nghiệt ngã trong những cuộc chiến tranh ly hương quốc quân năm 1975, và bây giờ chúng ta có mặt hình thành chút kỷ niệm 40 năm của người Việt xa quê hương. Giữa những cái sự thay đổi trọn vẹn này là chúng ta đã tái sinh vào một cảnh giới mới. Dẫu rằng trong cuộc đời này quý vị đã vẫn còn mang thân làm người, nhưng đã làm biến đổi cuộc đời của mình. Cho nên ngày hôm nay quý vị có mặt ở đây, thầy trò mình, để cùng nghe, cùng hưởng những cái hạnh phúc của chúng ta có mặt. Đất nước Hoa Kỳ hôm nay là chúng ta sẽ cảm ơn đất nước Hoa Kỳ ngày độc lập và tự do 4 July. Ngày hôm nay tất cả những tín hữu Phật tử ở đây, những người khác niềm tin của tôn giáo cũng có mặt ở đây, chúng tôi hy vọng rằng là đem cái ngày này, thầy Pháp Hòa không dự định trước là ngày hôm nay có mặt tại miền Nam California. Ngày mai là sinh nhật của Đức Dalai Lama ở Anaheim, chúng ta có nhiều cái duyên lành, mà phải nói là duyên lành quá nhiều, vậy mà chúng ta không tự tu. Hôm nay đạo tràng của chùa Đại Quang trong cái mùa gọi là an cư tiết hạnh, đã tập trung của tất cả những vị trụ trì, tăng ni, cô hội về đây một chỗ, nhất là phần Orange County. Những vị này không phải là không có phòng xá, cũng không phải là không có xe cộ đi, nhưng mà họ đài muốn thèm lái xe lắm mà thèm không có lái xe được, muốn ngủ cho nó ngon đêm ấm thì lại ngủ ông người bên kia là kéo cưa kéo kẹt, thành ra nó ngủ không yên, trời nắng oi bức. Cho nên chúng ta thấy rằng là nhà những cái người xuất gia như chúng tôi đó ở đây khiêm tốn đi một chút trong một tuần vừa nữa, sau khi quý vị thì có hưởng được rất là nhiều. Cho nên chúng tôi cảm thấy rằng là được quý vị hỗ trợ thương để có mặt ngày hôm nay. Đất nước Hoa Kỳ, chúng tôi xin cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ, cảm ơn tất cả những người nhân viên ở đây. Chúng ta không quên được cái sự có mặt đầy đủ này, và thêm tổng có cái thầy Pháp Hòa là một cái đứa con của Đức Phật, và cũng như chúng tôi này, quý vị cũng là con trai con gái của Đức Phật. Cho nên cái hạnh phúc nó nhiều quá, có trong tay của mình. Nhất Hoa Kỳ, nhất Cali, nhất Nam Cali và nhất ở Bosa, mà nhất Bosa cũng nhất ở Việt Nam này, thưa hai. Đúng không vậy quý vị? Yes, I know, happy new year, all the new year, phải không? Rồi, yes. Và cũng chưa nhất thầy Pháp Hòa về đây mà là nhất, phải không? Yeah. Sở dĩ được kêu thằng tiểu hồi nãy đó, nó rong chơi, nó đến rồi nó chơi ra vườn chùa đi chơi, giống như chúng ta còn bé vậy. Bây giờ thầy Pháp Hòa, tôi mới đi gặp thầy ở bên Missouri mới về, thầy ở bên Sinh Giảng ở trong. Chúng ta hay hơn giảng mà ta thèm khác cũng ở đó ngủ luôn đó, ngủ luôn ở chùa luôn đó quý vị biết không? Sáng 5 giờ đã là thức có mặt, chứ không phải chúng ta đây tới sáng mà đợi tới giờ này mà đi đến đâu có đâu. Phải không thưa thầy? Đúng vậy đó. 5 giờ là thầy giảng một vài 8 giờ kia rồi. Những gì mình có đủ quá thì mình lại nếm có chút xíu rồi mình quên đi. Trong chuyện tôi nhắc lại bữa nay rất là ngắn. Tôi là thầy Minh Mật. Tôi xin nói cái tủ của tôi luôn. Tủ con tọt em dạy 66. Ông thầy này là 15. Ổng tuổi con tọt luôn. Cách 24 năm. Thầy trò của chúng tôi hồi đó thầy có ghé đây. Và tôi nghĩ là các bạn có thầy sẽ đủ khả năng cho đến cái thời gian để cho cái Phật Pháp sau khi tôi có nằm xuống rồi cái ánh sáng rõ ràng cho Phật Pháp ở các nơi vùng dân vùng Nam Phi này. Và có thầy là Ngọc Lâm phải không? Có tôi thì ông thầy lớn cho tôi không có làm gì hết, chỉ là biết ngủ thôi. Tức là Ngọc Lâm thì chúng tôi mong rằng là lời nói cho chúng tôi chỉ là nói chung cho tôi vui. Chúc để dừng lại thầy để hầu chuyện cho quý vị tất cả những cái sự nồng ấm và chia sẻ xuyên suốt cả mấy ngày qua. Thầy rất là có người ta phải có người ta được anh ấy cho nên đứng trước con người tử nữa đọc sao mà lấy ra cái này sao không có nói đủ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin thưa tiểu này ở đây là xin lỗi thầy nha, ở đây là 10 năm rồi. Và ngày bữa nay là ngày chủ nhật, ngày thứ hai là thầy ở Việt Nam vô trường nhập sắp tốt rồi ở bên An Biển Địa chùa Nguyễn Nghiêm có thể nhận thông. Cho nên thầy đang học năm tới, chú đang học năm sinh viên của năm thứ hai của cơ sách Phương Tân. Nhưng mà cũng phải về bển, nhưng mà tôi có nói với thầy hôm nay chúng ta sẽ chúc cho chú những ước nguyện của chú và ước nguyện của Phật Pháp ở đường này làm đẹp, làm giỏi, đừng có để về đẹp trai, về bển nói mình là sinh viên của nước Mỹ mà về bển là nó rất là khó khăn, sợ nó bị nhiều cái chứng nhàn hay không. Thành ra chút nữa là thầy qua cái liên quan thì mời quý vị chút nữa giữ liên quan của tất cả các thầy luôn một lượt ngày bên này sau khi thầy bắt quà xong thì đừng đi qua với thầy và chú kêu chú về bển ở thánh túc bên đó để học được cái cũ của những cái chương trình ở bên đó rồi trở về ở đây vào ngày 29. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và con nhiều thứ nha. Quý Phật tử nào con cũng có thể làm được chứ hả? Phật tử con làm được không? Được qua đấy. Sao lại lo đó được? Cái con kéo ra. Vỗ tay coi quý vị để chọn người tới ngày hết kinh nghiệm kia và tháo nổ lên đây. Thầy có vài giờ này còn nói chuyện được, chút là tối là tháo nổ đã nó được. Thầy trò tôi tập nhỏ và tôi tập lớn rồi, và đây là tập Nam và tôi thì nhà La cũng là Tam thôi, nhưng mà già rồi thôi dừng nói lại cho thầy nói nhiều không có nên lắm ha. Ai như là Phật
Châu cá cát không? Kính thưa đại chúng, xin mời toàn thể đại chúng cùng niệm Phật. Nhiều lúc lớp đang có khách mà nó cứ lên nó xin đi tiểu hoài. ông mới dặn nó làm sao á, con có muốn đi tiểu con không được nói cái từ đó nghe không, con phải nói cho thầy biết là con muốn đi hát. Đó thì nhỏ này nó nghe và mỗi lần nó đi học cái là tới giờ nó muốn đi tiểu, cái nó bạch thầy, nó thưa thầy cho con đi hát, ông thầy biết nó mới đi vệ sinh cho nó đi. Bữa nọ nó về nhà ba nó đang ngủ, nó nói ba con muốn đi hát. Ông nói trời ơi nửa đêm luôn không hát chi giờ này con, bà không cho con hát con chết á. Ông nghe vậy nó thôi mệt quá muốn hát gì hát nhỏ nhỏ con tay ra nè. Giờ quý vị biết nó hát kiểu nào chưa? Quý vị có biết nó hát kiểu nào chưa? Cũng chuyện tiểu tiếp. Thì có một cái chú tiểu dẫn thầy đi phụ dịch lo cho thầy đủ thứ, mà chùa thì nghèo cho nên thầy cũng kho miếng đậu hũ, mà thầy kho hoài mà thèm cho chú ăn. Mỗi lần lên cơm với chú định gấp cái thầy mới nói đừng ăn con để cho nó thấm. Mỗi lần chú thấy miếng đậu hũ chú mới đưa tay chú gấp thầy nói đừng ăn con để cho nó thấm. Bữa đó thầy đi ra ngoài thầy kiểm soát sao thầy chợ kinh thầy té, thầy nói con đỡ thầy dậy con, nó cho thầy nằm nó đi cho nó thấm. Quý vị thấy tiểu trong chùa không? Hồi nãy hòa thượng viện chủ mới nói biết tiểu tôi đi đâu rồi. Thì chú gì chú mới đứng cái nó dạ chắc nó chạy đi đâu á, làm có hoài nhớ cái tiệm tiểu khác nữa. Ông thầy ổng ai dẫn chú đệ tử đi tụng kinh, mà hai thầy trò lật đật đi mà quên mang quyển kinh theo. Thành nữ vô thì thầy thì tụng, đệ tử đứng quạt, mà bây giờ tới giờ lấy kinh ra tụng mà không có kinh thì lấy nhầm cuốn lịch. Dở nhầm cuốn lịch thì biết tụng gì thì thôi ông đành ông tụng Nam Mô Tháng Diên Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật, Nam Mô Tháng Ba Phật. Nó đứng nó quạt hoài, cái nó buồn ngủ, cái nó đi, cái nó say qua nữa. Hỏi bà gia chủ á, ủa thằng tiểu tôi đâu rồi? Bà mới nói dạ bạch thầy nó đi hồi tháng 8. Bây giờ ông thầy có tụng tháng Diên Phật, tháng Hai Phật, tháng Ba Phật. Nó nghe hồi nó chán quá nó đi ra. Thầy hòa ông thấy không thấy đệ tử đứng quạt nữa. Bảo ủa ông tiểu tôi đâu rồi? Bạch thầy nó đi hồi tháng 8. Kinh thưa thầy chúng, ở trong kinh Pháp Cú có câu là hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Và hôm nay tại đạo tràng chùa Hội Quang đã thể hiện được những điều đó, đặc biệt là câu cuối cùng là tứ chúng đồng tu, tức là chư tỳ kheo tăng, chư tỳ kheo ni, quý vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ đều có mặt tịnh tu trong suốt một tuần qua, và là tứ chúng đồng tu. An cư, mùa an cư là gì? An cư là nghĩa là ở yên một chỗ, không có đi này đó. Bởi vì chư tăng đi hành đạo 9 tháng thì có 3 tháng an cư, theo luật Phật là 3 tháng. Nhưng mà thời buổi chúng ta là thời buổi Amok, cho nên là an cư luôn động, chỗ này tuần, chỗ khác tuần, gom lại cho đủ 3 tháng. Và nếu vị nào có an cư thì có tuổi đảng, ủa tuổi đạo. Tuổi đạo nha, đừng nói lộn tuổi đảng á. Nếu ai có an cư thì được một tuổi đạo, cứ như thế mà tính. Đến ngày mãn hạ, tức là ngày mai, lúc an cư thì mình cũng bật trình cho chư vị công đức lớn mà nhận cái an cư của mình. Ví dụ mình nói dạ con tên gì đó, pháp danh gì đó, xin nương vào Huệ Quang Tăng Già Lam này để an cư trong 7 ngày, ví dụ vậy. Đến ngày cuối thì chúng ta gọi là ngài tự tứ, tức là chúng ta thỉnh chư tôn đức trưởng thượng chỉ bảo lỗi lầm của chúng ta nếu có trong một tuần qua hay là ba tháng qua. Và cái lời văn mình xuống mình thưa là bạch đại đức nhất tâm niệm, con là tỳ kheo hay sa di gì đó, hôm nay chúng tăng tự tứ, con cũng xin tự tứ. Nếu quý ngài thấy con có lỗi, thấy nghe nghi con có lỗi, xin thương xót chỉ giáo cho con. Nếu con thấy có lỗi, con sẽ như pháp mà sám hối. Đó là một hình thức như sám hối bằng cái nghi lễ, nhưng mà bằng cách là bạch như vậy để chư vị nói ba lần rồi chư vị soi xét cho mình. Thì có một ni cô cũng lớn tuổi quỳ xuống: bạch đại đức, hôm nay chúng tăng tự tử, con sa di ni cũng xin tự tử. Tại vì chữ tự tứ đọc nhầm thầy chữ tự tử. Tự tứ nghĩa là mình thỉnh các vị chỉ giáo cho mình. Tối hôm nay là tối cuối của 7 ngày ăn cư và ngày mai là ngày kết thúc. Còn thưa đại chúng, trong khi ăn cư như vậy, quý ngài làm gì? Quý ngài đang thực hiện những cái điều Đức Phật dạy là tập hợp lại một chú xứ để thanh tịnh hóa thân, khẩu, ý, phạm hạnh, hòa thuận. Đối với các bậc trưởng thượng thì chúng ta phải giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý. Đối với những bậc ngang mình cũng phải cẩn thận giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý. Đối với những người nhỏ hơn mình cũng phải giữ gìn cẩn thận ba nghiệp thân khẩu ý. Bởi vì thời gian an cư là thời gian chúng ta quân tu cái giới đức. Đó là đối với người trên, người bằng và người dưới, chúng ta cũng phải cố gắng giữ gìn. Không phải nhỏ hơn mình rồi mình muốn sỉ vả hay mình muốn la rầy, tại vì cái đó nó thiếu cái phẩm hạnh, tức là cái hạnh cao đẹp. Và đại chúng đã tập hợp về đây, ở lại một chỗ để thể hiện tinh thần hòa thuận. Hòa thuận từ chỗ ở, chỗ ăn. Như hồi nãy có vào đi ngang nhảy lều thì hòa thượng viện chủ chỉ quý thầy quý cô nghĩ trong đó mấy cái lều đó đó. Thì như quý vị thấy là chùa không đủ chỗ cho nên phải muốn một cái lều dựng bên cạnh rồi bắt cái bố ngủ. Mà đâu phải một cái lều như vậy một hai người đâu, hai ba chục người trong một cái lều như vậy. Mà quý vị tưởng tượng là ban đêm là ca lăng tần già cộng mạng chi điểu bắt đầu đua nhau hót. Cho nên nếu mình chịu đựng được mấy tiếng hót đó mình ở cực lạc chứ được. Ở cực lạc có những giống chim anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng. Những con chim đó ngày đêm sáu buổi hót biếu không. Mà mình nằm đó mình không ngủ được thì mình nằm mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đến khi nào mình ngủ thôi. Còn nếu không ngủ thì mình nằm đó mình quán niệm. Hòa hợp chỗ ở, hòa hợp lời nói, hòa hợp ý kiến, hòa hợp sự giới đức, v.v. Thì đó là nói sơ như vậy. Nếu an cư trong mùa hè thì gọi là an cư kiết hạ. Nếu mùa đông thì gọi là an cư kiết đông. Nếu như trường hợp chư vị nào không có phương tiện trở về một nơi nào đó để cùng chúng an cư thì an cư tại chỗ một mình cũng được, gọi là tâm niệm an cư. Thì điều này có còn nghĩ rằng quý ngài trong suốt tuần qua ít nhiều cũng đã giảng cho quý vị nghe, nhưng mà phần lớn thì không có mặt đủ trong mỗi tối thì có bằng nhắc thêm để chúng hiểu được cái nghĩa căn bản của an cư. Hôm nay có bà về để thăm đại chúng và có một chút việc muốn thương. Là quý vị thấy gần đây rất nhiều những Phật tử thuần thành làm lễ thành hôn cho con cái của mình ở trong chùa. Thì có một số không có hiểu thì không có tán thành và quan niệm rằng chùa để dành làm đám tang chứ không có làm đám cưới. Có nhiều người quan niệm như vậy cho nên ai mà đem đám cưới vô chùa thì họ không có thấy gì ủng hộ. Nhưng mà thưa đại chúng, cái đó là không có đúng. Tại vì ngày xưa quý vị coi cải lương áo cưới trước cổng chùa thì quý vị nghĩ là không có được. Bây giờ mình sẽ đổi gọi là đám cưới trong nhà chùa. Tại sao gọi là đám cưới hay là lễ thành hôn được tổ chức ở trong chùa? Và cái lễ này người đề xướng đầu tiên là một ông đồ tên là Nam Tử. Tên thật của ông là Nguyễn Trọng Thuật, quê ở Hải Dương. Ông đã đề xướng ý nghĩa, ông đã đề xướng cái lễ thành hôn này làm tại chùa nhờ chư tăng chú nguyện và hướng dẫn cho đôi nam nữ Phật tử mới vừa thành hôn biết được cái đạo lý của Phật dạy mà sống tốt. Hưởng ứng tinh thần đó, năm 1930, một Phật tử đã tổ chức đám cưới đầu tiên cho con gái của mình tại đất nước Việt Nam ở chùa Từ Đàm. Năm 1937, Hòa thượng Thích Thiện Hoan hưởng ứng tinh thần của ông Nguyễn Trọng Thuật mà Hòa thượng đã đặt cho cái lễ thành hôn ở trong chùa bằng hai chữ Hằng Phượng. Cái chữ lễ Hằng Phượng ngày nay chúng ta dùng là chúng ta nương vào lời dạy của Hòa thượng Thích Thiện Hoan. Tại sao gọi là Hằng Phượng? Ở trên tinh thần nhập thế của Bồ Tát, Bồ Tát Phổ Hiền có phát cái nguyện thứ 9 là cửu giả Hằng Phượng chúng sanh. Quý vị có nhớ câu đó không? Hằng Phượng là cách thế nào? Nếu chúng sanh có nhu cầu thiện lành thì chúng ta phải hằng thuận, thường xuyên thuận vào cái mong cầu của chúng sanh. Ví dụ nếu mà một thầy tu, hay là thôi bây giờ nói Phật tử, con muốn tụng kinh hóa mà con không có quyển kinh Pháp Hoa, bác có thể kiếm giùm con cuốn kinh Pháp Hoa được không? Thì nếu mà mình đi tìm quyển kinh đó, mình tặng cho người Phật tử đó để người Phật tử đó tụng niệm, tức là mình hàng phụng người đó. Bởi vì người này muốn tụng kinh, chứ phải chi người đó bác ơi bác, con hiền phúc quá, bác cho con mượn tiền, con mượn phúc, con mút được không? Hay là nói bác ơi bác, con thấy bác ở nhà con mình tội quá, hơi sẵn, con hút phúc, bác hút theo. Cũng được, cho mình phút một điếu, hai điếu, cái mình ghiền. Cái hỏi tại sao? Bị nó hằng phụng. Hằng phụng đó là không phải hằng phụng theo Phật giáo. Hằng phụng của chúng ta là nếu chúng sanh có những nhu cầu thiện lành mà chúng ta đáp ứng được thì chúng ta nên hằng phụng. Thưa đại chúng hồi nhỏ, nếu Pháp Hòa không có những vị thiện tri thức hằng phụng như vậy thì chắc gì Pháp Hòa được đi tu như ngày nay. Pháp Hòa kể lại chúng nghe cái hằng phụng hồi nhỏ với Pháp Hòa. Hồi nhỏ khi Pháp Hòa 7 tuổi mà đi chùa, tức là xin hình bàn thờ, thì thầy chủ trì còn nói một câu: con còn nhỏ quá mà biết cái gì là thờ. Thì Pháp Hòa nói dạ không, con muốn thờ Phật mà thầy phải cho con đủ 4 tấm hình. Pháp Hòa đọc tên luôn: Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Quan Âm và Di Lặc. Thì thầy trụ trì lại phải đưa cho Pháp Hòa 4 tấm hình đó. Nhà Pháp Hòa đâu phải đạo Phật, đâu gốc Phật, không biết gì hết. Khi Pháp Hòa mang 4 bức hình về thì nói với mẹ Pháp Hòa là mẹ làm khuôn hình cho con, rồi mẹ đóng tủ cho con thờ Phật. Từ đó nhà Pháp Hòa mới có bàn thờ Phật. Khi Pháp Hòa bắt đầu muốn đi chùa, đâu có ai dẫn đi, thì được một bà hàng xóm dẫn đi chùa. Nếu bà không dẫn Pháp Hòa đi thì Pháp Hòa đâu có biết chùa. Pháp Hòa đâu có tiền thỉnh chuông mỏ. Thì Pháp Hòa mới làm một cái contract với bà cụ hàng xóm: bác ơi bác tụng kinh 6 giờ tới 8 giờ tối, xong bác cho con mượn chuông mỏ về nhà con tụng từ 8 giờ tới tối được không? Ở trên đời nó cũng có những cái mượn, mà mượn tiền thì nhiều hơn mượn chuông mỏ. Mà nhờ bà cụ hằng thuận mình cho mình mượn bộ chuông mỏ, ngày nay mình mới biết rõ mỏ cũng chúng. Pháp Hòa nghe người ta nói quyển kinh Pháp Hoa mà không biết kinh Pháp Hoa là cuốn kinh gì, thì lại ao ước có quyển kinh Pháp Hoa. thì quý vị biết là có một cô hàng xóm cổ chép kinh Pháp Hoa bằng tay và cổ đem tặng Pháp Hoa Nguyễn Kim Ngân. Pháp Hoa ước tụng kinh Địa Tạng và hàng xóm tự nhiên cầm cái kinh ra, nhà tao có cuốn này mà tao không xài, tao biết kinh gì mà lấy gì mà coi được, và đúng đi cái kinh Địa Tạng Pháp Hoa đang mong chờ. Thưa đại chúng, ở trong thập chú mà chúng ta tụng hàng ngày đó, có một bài chú cuối cùng của bài thập chú, đó là Thiện Thiên Nữ Chú. Bài Thiện Thiên Nữ Chú đó do một vị thiên nữ phát nguyện: nếu chúng sanh nào có nhu cầu thiện lành thì con nguyện hằng gia hộ cho chúng sanh đó. Cho nên nếu chúng ta phát nguyện bằng những cái lành thiện thì chúng ta có Thiện Thiên Nữ luôn luôn có mặt. Pháp Hòa đâu có áo tràng mặc cũng kinh, nhưng mà nhờ đi tụng đám, thay vì ta trả tiền ta trả phước bảo, may cái áo tràng, bây giờ áo nó Pháp Hòa còn giữ đó. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy là để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta hằng thuận những chúng sanh tu tập thì chúng ta đã trợ duyên cho một người mà sau này biết đâu họ có những cái thành tựu. Một cái người nhà nghèo không có tiền thì được một cái người bị người khác ức ủi khi đói quá, thì cái người kia mới đem một ly sữa tặng cho đứa nhỏ đó uống. Sau này đứa nhỏ lớn lên thì một hôm coi lại cái hồ sơ của một bệnh nhân thì mới phát hiện ra rằng chính người này là người đã cho mình một ly sữa của ngày trước. Và thay vì lấy tiền của người đó, tại vì người đó bây giờ nghèo, thì vị bác sĩ này trị bệnh không lấy tiền. Thì người kia bước tới cảm ơn bác sĩ, thì bác sĩ này nói: dạ, xin bác đừng cảm ơn con, mà con ngược lại phải cảm ơn ly sữa của bác ngày trước. Nếu không có ly sữa đó thì con không có ngày. Quý vị thấy, cho nên trong cuộc đời của chúng ta, nếu là những người học hạnh của Bồ Tát thì chúng ta có rất nhiều cái phương tiện để thành Bồ Tát đạo, như cái câu chúng ta thường phát nguyện mỗi ngày sau khi chúng ta tụng kinh là thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Cái câu đó nghĩa là đời đời con xin được làm đạo hạnh của Bồ Tát. Giống như con mình, ví dụ như nó nói: mẹ, con muốn ăn chay, nít nôi mà chay là gì? Mà mai mốt nó, mình muốn nó chay, nó nói không, bây giờ con muốn ăn lon. Thì quý vị thấy, cho nên khi con của mình nó khởi phát một cái ý niệm tầm, mình phải nên hàng tụng nó. Nếu như con mình đám cưới mà nói với mình rằng: mẹ ơi, con muốn đám cưới trong chùa, mình phải hàng tụng, bởi vì cái đó là cái đẹp. Thường thường Pháp Hòa một năm cũng ít nhất cũng vài cái đám cưới của Phật tử làm ở trong chùa. Bây giờ có những đứa nhỏ nó lớn lên ở xứ này, nó không làm chùa nữa mà nó làm ngoài bãi biển, có romantic vậy. Nó ra bãi biển, nó bướng một cái miếng vải cho the, nó nhắc lên vậy, nhưng mà nó bưng từ Phật ra để đó, rồi mời thầy tới làm lễ cho nó. Không lẽ mà nó không, thầy không ra biển. Nó sẽ nói: thầy thường than với con, thầy chưa từng thấy biển. Bây giờ con sẽ dẫn thầy ra biển cho thầy thấy. Thưa đại chúng, là tùy thầy. Bởi quý vị thấy lúc này Pháp Hòa hơi đen không? Tại vì từ tháng 5 tới giờ ra biển cũng mấy lần. Làm xong cái đám cưới cho nó vô đen thùi. Tại vì nó có căn gì đâu, để trong chân tình Phật ngay giữa biển vậy. Nó ra làm để ngoài đó. Xong rồi nó lại mời ba mẹ nó dâng trà, nó mời luôn cả thầy. Và nó nói: ngày nay chúng con biết được những cái lễ nghi này là công thầy dạy chúng con từ này. Bây giờ thầy phải xứng đáng nhận một ly trà. Thì Pháp Hòa thưa như vậy không có nghĩa là Pháp Hòa muốn khoe, nhưng Pháp Hòa muốn nói với đại chúng cái ý nghĩa đẹp của cái lễ hằng phụng ở trong chùa. khi đôi nam nữ Phật tử phát nguyện thành hôn với nhau thì sẽ đến gặp thầy trụ trì xin lễ cưới. Thì thầy trụ trì sẽ thiết lập một cái lễ cưới ở trong chùa rất trang nghiêm, có sự chứng minh của hai họ, và đôi nam nữ Phật tử sẽ trình diện trước Tam Bảo, và sau lời nguyện hương của thầy viện chủ thì đôi nam nữ Phật tử sẽ quỳ xuống để lại bốn ơn. Và trước khi lại mỗi ơn thì thầy trụ trì, thầy chủ lễ sẽ giải thích mỗi cái ơn mà người Phật tử họ nhận. Thứ nhất là ơn cha mẹ. Nếu không có cha mẹ sinh cho mình, làm gì mình có được ngày nay? Cho nên rồi đây các con cũng sẽ trở thành những bậc cha mẹ, rồi các con sẽ hiểu được thế nào là lòng của cha mẹ. Hôm nay trước sự chứng minh của Tam Bảo và hai họ, hai con hãy lạy xuống một lạy chí thành để tạ cái ơn mà cha mẹ đã cho con ra đời và nuôi con cho đến giờ phút này. Một tiếng chuông vậy, cô nhau chú lễ lạy xuống. Ơn thứ hai con lạy đó là ơn của thầy vợ. Nếu có cha mẹ sanh mà không có thầy dạy cho con biết chữ, biết nghĩa, biết lễ thì làm sao con có được ngày nay? Ngày nay con có địa vị, con có bằng cấp, thành nhờ biết bao nhiêu thế hệ thầy cô đã dạy cho mình. Con hãy lạy xuống để tạ cái ơn đó. Ơn thứ ba là ơn bà con quý thuộc bằng hữu. Mình sống thì không phải chỉ có cha mẹ, có thầy, mà luôn có bà con quý thuộc nội ngoại hay đó, và bạn bè của mình. Những vị đó là những vị đã tác thành cho mình. Nếu không có những vị đó đám cưới thì chắc nó cũng lè phè lắm, nhờ mỗi người tay mà đám cưới được thành tựu. Cái lễ cưới nhỏ thôi mà mỗi người một tay biết, chỉ từ lúc con sống cho đến giờ phút này con họ nhận biết bao nhiêu ơn của bà con quý thuộc nữa. Hai con hay lại xưng. Cuối cùng là ơn của mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đai. Cái hoa con cầm con tặng cho vợ con cũng phải mang ơn. Người mà tạo tác ra những mảnh vải để cho con may được áo cưới, vân vân. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có bốn ơn lớn trong đời để lễ tạ. Và đặc biệt là cô dâu chú rể khi chuẩn bị nhận một cái chức trong cuộc đời mình là làm vợ, làm chồng, làm dâu, làm rể, và đây rồi phải làm cha, làm mẹ, thì hãy lạy xuống bốn ơn lớn. Sau đó thầy chủ lễ nói cho vợ chồng nghe đạo lý của vợ chồng. Trong đó có đạo lý tiếp nối nòi giống của dân tộc. Trong đó có đạo lý của hiểu thương. Nếu mình thương mà mình không có hiểu thì làm sao mình thật sự làm vui được đó? If you really love that person, you must understand that in order to offer the true love to the one you love. Otherwise, the more you love, the more you hurt that person, because they don't have space because of the love. Mình thương người đó thì mình phải cho người đó hiểu. Có thể cái người đó lúc mới quen chưa có mang hết cho mình, hoặc là lúc mình thương, mình quen, mình mới thấy cái gì? Thấy cái đẹp thôi, mình chưa thấy cái tật. Chứ mình sống lâu ngày rồi bắt đầu tật mới sanh. Trời ơi, tôi đâu có biết ông tật dữ vậy. Phải không? Cho nên là lúc nào cũng thành làm lễ thành hôn, nhưng mà sau đó phải liệu hồn. Cho nên thưa đại chúng là mình lại bốn ơn, và sau đó mình học một cái bài học Phật dạy. Thầy viện chủ, thầy chủ lễ dụng vô số những bài giảng của Phật giải rác trong kinh, đặc biệt là trong đó có kinh Thiện Sanh. Đức Phật dạy chồng đối với vợ có năm điều. Thứ nhất là phải kính trọng. Thứ hai là phải rộng rãi với vợ, tức là đưa tiền cho vợ nhiều. Và đồng thời phải cho vợ đi shopping. Còn nếu mà gentleman nữa thì đi theo ngồi ngoài ghế chờ. để chuẩn bị sách mấy cái túi đồ này. Quý vị đọc xong rồi quý vị sẽ thấy thương Phật lắm. Phật dạy chồng đối với vợ có năm điều. Khi vợ chăm sóc thức ăn cho mình, hãy nên dễ dãi, đừng có khó khăn làm vợ phải phiền lòng. Rồi xong rồi á, Đức Phật dạy qua tới vợ. Vợ đối với chồng có năm điều: phải kính trọng chồng, phải thương quý gia đình chồng, họ hàng bà con của chồng, phải thường xuyên nhắc nhở chồng làm những việc thiện nghĩa. Nếu chồng có giao tiền cho mình giữ thì cũng phải kiểm soát ngân sách chứ không được overspend. Cho nên Phật nói xong rồi Phật nói lại. Rồi một hôm Phật đi đến nhà của ông cư sĩ cấp cô độc. Trong khi đang ngồi uống trà với ông cư sĩ cấp cô độc thì Phật nghe ở đằng sau có cái tiếng the thét của một người nữ. Đức Phật hỏi: này cư sĩ, ai ở đằng sau mà tiếng nghe the thét? Ông cư sĩ cấp cô độc nó bạch Đức Thế Tôn, nó là con râu nhà con. Nó quá quất lắm, nó tháo quát tối ngày. Đức Phật nói: cư sĩ hãy gọi cô lên. Và khi cô lên trình diện Đức Thế Tôn thì cô bạn bè cô cùng, tại vì cô biết đây là bậc thầy của mình. Phật mới hỏi cô: con đang làm gì dưới? Nói: dạ con đang về chồng. Phật mới liền nói một bài kinh bảy loại vợ. Quý vị về search trên internet bảy kinh bảy loại vợ. Thời buổi này rất là khỏe, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Để không đọc nói là có kinh, có kinh Phật đó là các em có đặt như thế. Rồi khi mình giảng cái ý nghĩa của hiểu thương, vợ chồng sống với nhau mới đầu là vì tình, nhưng mà sống lâu năm thì sanh nghĩa. Cho nên lúc này nhiều lúc già rồi sắp tật dữ vậy bỏ được, tại vì bây giờ mình nghĩ tới cái nghĩa chứ không nghĩ tới cái tình. Pháp Hòa biết nhiều vị lớn tuổi, mà bây giờ càng lớn tuổi rồi thì cái tật nó cũng sanh theo tuổi, mà nhiều khi người ta nói cái tật nó lớn hơn cái tuổi. Nhưng mà bây giờ tại sao phải sống? Là vì cái nghĩa thôi. Và Phật dạy như vậy. Quý vị nhớ là người Việt Nam mình gọi ông chồng và vợ bằng gì cho bản thân mình? Nhà thôi. Đi tới đâu gặp người ta cũng giới thiệu: em xin giới thiệu với chị, đây là nhà em. Và tiếng Anh dịch là this is my home. Tại tiếng Mỹ nó cũng nói là sweet home mà, phải không? Home, sweet home, nhà ông. Tại vì mình đi đâu mà mệt mỏi mà trở về nhà là giờ phút đó là khỏe nhất. Dù nhà không có gì ăn nhưng mà vẫn là nhà của mình. Cho nên mà người chồng mà có đẹp, có xấu, có tật, có gì thì cũng chồng mình. Vợ có gì thì cũng là vợ mình. Mà thậm chí mà vợ mình mình có sợ cũng có sao đâu. Mà ta đùa thôi, nhưng mà Phật, người Việt Nam chúng ta gọi là nhà thôi. Và chúng ta còn gọi nhau là ông xã, bà xã nữa. Không phải không? Xã là gì? Tại vì ngày xưa các bà vợ hay gọi cái chức của chồng mình, đó là xã trưởng. Nhiều khi mấy ông chồng trong xóm làng làm những cái chức xã trưởng thì mình sẽ nói ông xã nhà em, tức là ông xã trưởng đó. Và ngày nay cái danh từ đó nó đi dần trong nhân gian, thì chúng ta thường gọi ông xã, bà xã. Mà cái chữ xã đó là bây giờ mình hiểu theo một cách đơn giản, tức là mới đầu hai người thì nhà, bắt đầu sanh con thành nguyên xã. Việt Nam mình là nguyên xã, có nhiều người tới mười mấy người con đó, thành nguyên xã, chồng là xã ông, còn vợ là xã. Thì có một hôm có bà ngồi chơi, có một cô Phật tử cũng nói: thôi thầy ơi, để con đi về, ông xã con lúc nào cũng thành, con dữ lắm. Có bà cười, bà nói: quề chứ có gì đâu. Không, bà nói: sao quề? Thì cô là bà xã, ổng là ông hành. Xã với hành ngang nha, ông xã thì phải hành. những câu nói như vậy đôi khi nó dơm dởm vậy, nhưng mà nhiều lúc nó tập cho mình có một cái tánh khôi hài rồi mình có thể dễ dàng nghĩ. Thưa đại chúng, tu là mình phải vui, mình vui mình mới tu được. Hồi nhỏ mà nhớ mấy bà cụ trong xóm và hay ngâm cái câu tu sao mà khóc lu bù, thất tình lụt dục mà tu chứ nổi gì. Tới ngày cứ nhăn nhó và khóc luôn. Cho mình tu mình phải vui. Mà đôi khi một chú tiểu ở trong chùa, nhiều lúc cái đầu óc cũng méo mó, nó suy nghĩ tùm lum mà vui. Chẳng hạn như tới giờ cúng quá được, thầy chủ thầy cả làm xong một chung nước đưa ra cho chú tiểu, chú cúng cái bắt ấn, chú cúng cho nó đại bàn kim xí tiểu quán giả quỷ thần chúng là cái bài cúng mà, vậy mà cũng chế ra được cái bài đại bàn chim xa xẻ cho ăn no rồi đẻ. Ăn rồi nghỉ cho khỏe để bay không cần sợ té. Cái câu chú của người ta là án một tế có ha, mà mấy ông tiểu cũng chế là án cục tác có ha. Mà khổ nổi mấy cái câu đó nó nhớ dữ, học lần cho nó một liền. Bữa nọ vừa bắt ấn lên đại bàng kim xe xẻ, cái là dưới này khạc khạc không nhớ được lại dạ đại bàng kim xí điểu. Cho nên thưa đại chúng, mà hồi Pháp Hòa học kinh á, hồi nhỏ mà học kinh vậy, tự tạo cho mình những cái vui vui để mình nhớ cho nó nhanh. Có mà ví dụ hồi nhỏ đọc cái bài mà có những cái bài mà mình phải tự mình, ví dụ như quý vị học chú tiếng thực tiếng thủy đó, nam mô tô rô và gia khó thuộc tại vì mình không có cái, bây giờ mình sẽ nhớ là mấy rô. Nam mô tô rô và gia đát tha nga đa gia đát diệt tha án tô rô tô rô, mà tô thì phải có bát cho nên bát ra tô rô. Nhớ vậy cái nhớ kinh thì học kinh là phải có cách học. Trong cái bài sám thì cũng đánh tan, trong đó có lưu ly, có đất sáng ngần, ma ly, có nước trong ngần chảy quanh. Nhiều khi không nhớ là cái tụng lộn hay không, không mà tự nghĩ là A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L trước tới M sang. Lưu ly là L, mà ma ly là M, cho nên câu đầu là lưu ly với ma ly, phải không? Đất thì mới có nước, cho nên lưu ly có đất sáng ngần, mà ma ni mới có nước trong ngần trẻ quan. L, M, đất của tu là một nghệ thuật. Tu là một nghệ thuật. Quý vị nấu ăn có nghệ thuật nấu ăn không? Nhiều nghệ thuật nấu ăn lắm không? Thì tu mình cũng là một nghệ thuật. Mình biết mình muốn thuộc kinh thì phải có cách sắp xếp như thế nào để mình thuộc bài kinh. Có một ông chuẩn bị đi đánh tang, thầy viện chủ viết cho ông vào cái bài thần chú tên là Tỳ Lô Quán Đảnh Kim Ngôn. Thầy viết xong thầy đưa học, trời còn 5 phút nữa đi đám bắt thuộc. Án A Ngộ Già Dĩ Lô Tả Mạng Ma Hả Mộ, ở đó có quý quà ra. Trời ơi được cái câu nại ra mỏ nỉ. Pháp Hòa nhớ nại ra cái mỏ lớn. Nhờ nhớ mà nhớ cái câu mà nại ra mỏ lớn, mà nhớ nại ra mỏ nỉ, thuộc kinh tế gì vậy. Tu là một điều. Cho nên á, vợ chồng mình sống với nhau, mình sống bằng cái tình. Và với cái nghệ thuật tu hành, mình sẽ biến nhau thành những người bạn đạo. Mà chúng ta lúc đám cưới chúng ta đã giao bái, tức là lễ hai bên xá nhau gọi là phu thê giao bái. Và lễ đó chúng ta gọi là tương kính như tân. Hãy quý trọng nhau như những người khách. Vì tương kính như tân cho nên không dám nói những lời làm khổ đau cho nhau. Mà bây giờ mình nói làm lời khổ đau cho nhau là mình trái với cái lời đó. Cái lễ đầu quý vị đám cưới là mình, quý vị có coi cái tàu không? Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, xây qua phu thê giao bái, hai vợ chồng xá thôi. Đó là tương kính như tân. thầy chủ lễ giảng xong cái ý nghĩa đó rồi, cho hai vợ chồng phát nguyện năm điều phát nguyện với nhau. Ví dụ trong đó có một câu: con biết rằng con là sự tiếp nối của tổ tiên ông bà cha mẹ, cho nên con nguyện sẽ thương yêu chăm sóc nhau để không làm thất vọng tổ tiên ông bà. Và câu thứ năm trong đó nói rằng: chúng con thường tự nhắc nhở rằng sự trách móc, sự hờn giận, sự cãi cọ chỉ làm hao tổn hòa khí mà không giải quyết được gì. Chúng con biết chỉ có sự hòa nhã, sự hòa thuận, lòng tin cậy mới bồi đắp được cho tình yêu mà thôi. Hai vợ chồng đọc năm lời phát nguyện. Tại sao mình phải phát nguyện? Nhiều khi trong lòng mình có tiêu còn chưa nói ra, nói ra được là xin giữ cái đó và làm nguyện. Đám cưới mình cũng phải phát nguyện. Ở đây mấy người Mỹ mình ta trước khi ra thế giới mình cũng phải có bắt mình phát nguyện không? Do you take the to be your Lord, your beautiful wife? Ông thừa phát lại trước khi ông ký cái giấy hỏi. Ở bên Canada là có quà được chính phủ cho cái giấy phép ký với mình thôi. Cho nên Phật tử bây giờ vô chùa làm lễ đám cưới có quà ký giấy mình thôi luôn. Và trước khi ký cái giấy đó phải làm thủ tục đúng như bài bản của chính phủ. Hỏi câu hỏi đó: anh Nguyễn Ngọc A có nhận chị Nguyễn Ngọc Ngà làm người vợ chính thức của anh không? Anh có hứa anh sẽ thương yêu vợ, chăm sóc vợ và nhắc nhở vợ trong mọi việc làm hợp với đạo lý và lẽ phải không? Nếu tiếng Anh thì nó yes I do, còn nếu mà tiếng Việt dạ con xin hứa. Vợ mình cũng hỏi câu đó. Sau rồi hai người xây lại với nhau, nắm tay nhau và nói: anh xin nhận em làm người vợ chính thức của anh, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, giàu có hay khốn cùng, nghèo khổ hay ốm đau, chúng ta cũng nguyện cùng bên nhau trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Nói cái lời phát nguyện đó xong, mình bắt đầu tuyên bố: với quyền hạn luật pháp cho phép, tôi xin tuyên bố hai vị chính thức là vợ là chồng. Như vậy nếu mình không cho cặp vợ chồng nó có làm lễ thì cơ hội nào để mình giáo hóa? Tiếng Anh gọi đạo Phật nhập thế là engaged Buddhism. Engaged Buddhism là đạo Phật nhập thế. Ví dụ như quý vị nói chùa không được ca hát, nhưng mà tao đâu có hát gì làm vậy đâu. Phải chi mà tao vô ta hát là một người đi với một người, một người đi với một người. Phải ta hát vậy nghe nó. Còn bây giờ ta hát tôi nói: bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự nào có sinh. Nghe dễ tỉnh không? Hai gì mình nói tôi có làm gì ổng đâu, tự nhiên chuyện tự tôi nè. Làm sao có chuyện? Nó phải có nguyên do. Rồi ví dụ như mình đi vô đó mình hát: điệp ơi vậy mà anh quên rồi câu khen. Trời ơi, nghe cái đó mình mới nói sao điệp ở trong chùa nhiều quá vậy. Mình mới nghi ngờ mấy thầy trẻ trẻ đi tu chắc điệp hết thôi lan hết. Nhưng mình đâu có biết thầy tu thầy trong đời tao mới tu. Nếu ta chán đời sao ta tu lâu được, có phải không? Cho nên nếu mình nghĩ rằng chùa không được là cái này là cái kia, tức là mình chưa có tinh thần nhập thế của đạo Phật. Đạo Phật là đạo cho con người, mà đặc biệt là con người còn sống, chứ đạo Phật không phải để tụng đám chết. Mình cứ nghĩ rằng hễ có đám chết mới kiếm ông thầy, tội mấy ông thầy quá, bỏ cha bỏ mẹ vô chùa tu để làm gì, đi tụng đám chết. Thầy tụng đám chết đúng, nhưng nếu cần thầy làm lễ cho tác hợp hôn nhân thầy cũng làm, nhưng mà thầy lấy Phật pháp thầy phổ hóa trong rất là sáng. Quý vị làm lễ chúc thọ, quý vị có thể chúc thọ trong chùa được không? Thậm chí quý vị đầy tháng thôi nôi, quý vị cũng cứ làm trong chùa, không có sao hết. Có nhiều người ta sẽ nói trong chùa không có được làm mấy cái đó, tại sao không? Không phải giải thích cho lại chúng ta. Ví dụ bây giờ mình mời bạn mình đi ăn nhà hàng đầy tháng con mình. Mình đặt 10 bàn, mà trên cái bàn nó phải 10 món, ít nhất cũng phải 10 con gà, hay là 10 con vịt, hay là 10 miếng thịt này thịt kia. Nhưng mà bạn của mình giữ cái lễ đó ra đầy tháng con mình là vì ăn hay là vì cái tình của mình? Nếu vì ăn thì khỏi nói. Nếu vì tình thì mình mời chùa ta phải đi chùa chứ. Cái đó là lòng của mình làm ở trong chùa. Cho nên đừng có quan niệm chùa không được làm mấy cái đó. Đó là mình không hiểu được cái tinh thần Bồ Tát nhập thế của đạo Phật. Rồi mình lại than sao chùa không có tuổi trẻ. Tại vì trong chùa cứ ai đi bị đô bà tì, ai đi bị đô bà tì, tì hoài thì nó có biết được cái gì đâu. Cho nên mình phải cho tuổi trẻ trong chùa. Nếu nó có hát mà nó hát những bài nhạc đạo như để mình nghe hay không? Và nếu mà người ta hát, nó hát nhạc đạo mình nghe, ví dụ mình lỡ mình đang buồn, đang giận, rồi mình nghe một cái bài hát mà đạo. Mỗi khi tôi giận, trái mặt tôi buồn xót, trái tim hậm hực lửa đau bừng to. Nghe thầy tỉnh chuông bông, tôi thấy ai cũng buồn, tôi muốn đâu dần hờn. Lừa tự đâu sao cứng nhân dân tình sơn. Mình nghe cái bài tỉnh quá. Quý vị thấy cái tinh thần nhập thế của đạo Phật. Mình đừng có quan niệm là chùa không. Nếu chùa mình thí dụ giờ phút nào trang nghiêm không thể, nhưng có những cái việc mà chúng ta phải mở ra để cho giới trẻ thấy được cái sự nhẹ nhàng. Cho quý vị thấy bây giờ có những bài kinh người ta phổ nhạc đó. Thí dụ bây giờ mình niệm Phật có nhạc không? Niệm Phật có nhạc thì tự nhiên mình thấy nó có một cái âm điệu khuyến tấn mình. Hồi xưa mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói vô cái nhà hoàng nó cũng nghe cái tiếng đó. Vô chùa nó cũng nghe tiếng đó, mà giờ nó nghe tiếng khác. Nó nghe cái tiếng có âm nhạc thì tự nhiên nó không có sợ. Mình sẽ thông cảm cái đó, không phải là nó bất kính, nhưng mà nó chưa hiểu. Thì bây giờ đạo Phật mở ra những cánh cửa phương tiện, cho nên nhà Phật mình có ba cánh cửa của phương tiện. Giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống, không phân biệt cây cỏ lớn nhỏ, nhưng tùy theo cây mà rút nước. Lời Phật dạy như một trận mưa, cây nhỏ thì rút nước ít, cây trung thì rút nước vừa chừng, cây lớn thì rút nước nhiều, mà cây không có rễ thì không thể rút nước. Cũng như thế, chúng ta là những Phật tử, chúng ta phải có cái tuệ giác. Đừng có nghe những cái lời người ta nói mà nó có một chiều, cái đó gọi là biên kiến. Rồi đề bài rất là tà kiến. Kiến thủ tức là chấp chặt cái ý kiến của mình, và giới chấp thủ là mình nghĩ thế này mà đạo Phật. Cho nên quý vị thấy chúng ta có rất nhiều các vị Bồ Tát. Ở đây quý vị có thấy tượng Đức Trụ Trì chưa? 18 tay. Có ai thấy tượng đó? Đức Trụ Trì có 18 cánh tay. Ở ngay giữa trán của Ngài có một con mắt. Con mắt đó gọi là con mắt của thật trí. 18 cánh tay là 18 cánh tay của quyền thừa. Người có thật trí thì sẽ sử dụng phương tiện quyền xảo linh động. Người ta vô chùa, ta nói cô ơi con khát nước, dạ con, chồng con đi. Cô ơi con đói bụng, cho ăn cơm. Quý vị thấy không? Mà uống nước ăn cơm, cũng là một hình thức tưởng thương. Nếu mình nói chùa có cơm, dạ con lo lắng thở. Vậy thôi, vậy thì mình muốn tổ ơn người thì mình phải. Mình muốn được ăn chay mà ta ăn xinh, nấu ngon, ta ăn một tô, xong ta ăn tô nữa nó làm gian dữ vậy. Ta ăn tô nữa là ngon, ta phải ăn nữa. Mà nếu mà ta không ngon thì ta đi rồi. Quý vị thấy được cái gì gọi thật trí không? Thật trí là con mắt thứ ba của Bồ Tát. Phải không? Quyền thừa là 18 cách tay. Cho nên mỗi bàn tay của Ngài cầm một pháp bảo. Có những người người ta muốn chửi niệm Phật, mình cho chửi. Có người ta thích tụng kinh. Như hồi nãy có một câu hỏi viết lên đấy là thầy, xin hôm nào thầy rảnh thì tụng kinh Di Đà mà có phụ đề cái chữ để con dò theo con tụng. Đó là Ai Di Đà Kinh Karaoke. Thầy cứ kara là con ok hết. Sau khi mà vợ chồng thầy giảng ý nghĩa xong rồi, đặc biệt hơn nữa là lễ trao nhận, thầy phải giảng cho được ý nghĩa trao nhận. Còn thường thường ở ngoài mình nói sao? Đây là của hồi môn, mẹ giữ gìn mấy chục năm từ thọ nổ ngoại giữ con đó, con nhớ giữ nghe con, dù có thờ khổ cỡ nào cũng đừng bán nghe con. Nói vậy thôi. Nhưng mà thật, quý thầy giảng ý nghĩa chiếc nhẫn nè. Chiếc nhẫn này được làm bằng vàng hoặc là bạc. Vàng bạc là một trong bảy loại kim bảo quý. Dù ở trong lửa hay trong bùn, bạc vàng vẫn không thay đổi chất. Chúng con hãy đến với nhau như chất liệu của vàng bạc. Dù cuộc đời có thăng trầm khổ đau cũng không thay đổi cái chất tình yêu thuở ban đầu. Đó là chất vàng, chất vàng. Chiếc nhẫn này được làm bằng hình tròn, tượng trưng cho tình nghĩa phải tròn đủ liền đặt. Nếu thở là kẻ thứ ba xen vào. Cho nên cái chiếc nhẫn nó là tròn và nó được làm bằng vàng. Dù quý vị để vàng trong lửa, vàng không thay đổi. Pháp Hòa đã từng gặp những vị lớn tuổi, người bây giờ 80 mấy tuổi rồi, đúng ra là phải ông với bà nha, mà vẫn anh với em ngọt sớm như nở mới quen nha. Chiếc nhẫn làm bằng vàng là tượng trưng cho cái chất liệu tình yêu không thay đổi. Cái hình tròn là tượng trưng cho tròn đầy của tình nghĩa. Hãy chấp nhận nhau như là người. Hình như nó có cái bài hát Yêu Em Vì Chính Đó Là Em. Quang Dũng hát bài đó. Em không có nghe. Em nghe ta đồ không à. Tới đại chúng là chiếc nhẫn này, nếu ở trong lễ cưới thì con gọi nó là nhẫn. Ông bà mình đã khéo đặt tên nó là nhẫn. Tiếng Anh dịch là The Ring of Patience, mà tiếng Việt Nam gọi là nhẫn. Nhẫn nghĩa là gì? Nhẫn là gì? Nhẫn là nhịn, nhưng mà nhẫn là chịu đựng. Này, nếu cái ly, nếu tâm hồn con như cái ly thì con đựng được như này, chịu đựng như thế đó. Mà nếu tâm hồn con là đại dương, là không gian này thì con dung chứa được. Nhẫn cái gì? Vợ chồng mình ở lâu ngày thì nó cũng phải có những chút cái nó lụt được, cho nên lúc nào cũng phải nhẫn. Pháp Hòa giảng cho mấy người Mỹ và nói như này: When you get married, you have the wedding ring. Vietnamese translation: the ring of patience. So whenever you get angry to each other, look at your ring and remember you must be patient. You get married, you have a ring. We are a monk, we don't marry, so we don't have a ring. But as a monk, we have a rope. tại vì cái áo của thầy tu màu nâu cũng là màu của nhẫn nhục. Người đời có vợ có chồng đeo chiếc nhẫn, thầy đi tu không có nhẫn đeo mà có áo để mặc. Áo này là áo nhẫn nhục. Từ đó mình mới thấy là đời đạo sinh thành. Quý vị có gia đình, quý vị đeo nhẫn, thầy tu không có nhẫn đeo áo mặc áo nâu. Màu nâu hay là màu vàng là tượng trưng cho đất, mà đất là tượng trưng cho sự chịu đựng. Và nhẫn cái gì đó, đổ nước sạch đất cũng lấy, đổ nước dơ đất cũng nhận. Đất đưa ta ra đời, rồi đất ôm ấp ta. Quý vị nhớ bài đó, đất đưa ta ra đời, rồi đất ôm ấp ta. Sinh diệt như vũ trụ, sinh diệt như hà sa. Mình bây giờ kỳ thử chỗ nào có đất, đất đưa ta ra đời, rồi một ngày nào đó đất sẽ ôm ấp ta. Sinh diệt như vũ trụ, sinh diệt như hà sa. Cho nên người ta có mắng mình, ta có chửi mình hay ta có khen mình cũng làm không tiếng. Người tu là phải nhận. Ông vua có cái ấn phán xuống sẽ là chết. Người phụ nữ có sự nhận thờn, con nít có tiếng khóc, thầy tu có từ bi nhẫn nhục. Đó là phổ biến. Như vậy trước khi vợ chồng đeo nhẫn, mình giảng ý nghĩa cho vợ chồng nghe. Chất liệu của nhẫn là vàng, nguyên thủy không thay đổi, tròn đầy tình nghĩa, hãy nhận nhau như là. Thí dụ như mới chưa gặp em, anh vẫn nghĩ là phải chưa gặp mà. Và chưa gặp nó nghĩ vậy. Rồi tới hồi gặp rồi thì sao? Phút đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng. Tại vì quay cuồng cho nên thấy thiệt. Rồi lúc đó vì quay cuồng cho nên mới nghe sao? Chúc sinh chúc mộc, em sinh em đứng, một mình cũng sinh. Nghe vậy phái quá trời. Mà đâu có biết rằng em sinh em đứng một mình cũng sinh là phải rồi. Tại có ai nữa đâu mà so sánh. Chúc sinh chúc mộc đồng mình, em sinh em đứng một mình cũng sinh. Chứ có người thứ hai nào đâu mà để ăn xó, để mà nghe xong rồi mất nghe tả. Nhưng mà không sao. Thưa đại chúng, người Phật tử, chúng ta phải hiểu Đức Phật ra đời chỉ nhằm một đại sự nhân viên, đó là khai mở chúng ta. Nhưng mà người chưa thượng, chưa thượng căn, chưa thể xuất trần tiền phải nhập thế. Mà nhập thế thì phải có một đời sống an lành. Chính đời sống an lành mới tính tu đại nghiệp được. Nếu mình không sống đời an lành, thí dụ như bây giờ quý vị nhào, quý vị cứ lục tục hoài, xong quý vị lục hoài cho lại. Vô chùa muốn lục hoài, nhưng mà tối ngày mình quý vị cứ lục tục hết chứ. Cho nên nhà mình yên thì cái đời tu đạo của mình bắt đầu nó mới có khác. Chứ nhà không yên thì mình cũng một phần chi phối khó hơn. Đúng như vậy. Thí dụ bây giờ phải đi mà chồng á, hoan hỷ cho mình tụng kinh thì mình tụng kinh thoải mái không? Mà nếu mà ông không hoan hỷ cho mình tụng kinh thì mình tụng mình rù rì, không dám nói lớn. Ông không hoan hỷ cho mình thắp nhang mình cũng dám thắp. Ông không hoan hỷ cho mình đi chùa mình đi mà mình cũng phải tranh thủ mình đi về. Nhưng nếu ông hoan hỷ cho mình đi chùa thì mình thoải mái hơn, sự tu hành của mình nó dễ dàng hơn. Như vậy, nếu người nam Phật tử, nữ Phật tử đi vào chùa làm đám cưới, quý vị phải nên ủng hộ. Các chùa phải mở cửa để cho những cặp đám cưới đi vào chùa làm lễ. Ngày xưa không hiểu thì đám cưới trước cổng chùa. Bây giờ đã hiểu rồi thì mời đám cưới vô chùa. Đạo Phật không phải để cho ai khác hơn là để cho con người, mà chính con người có những cái phụ tùng. Cho nên Đức Phật dạy đủ thứ loại: chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, chủ nhân đối với người làm, người làm đối với chủ nhân, con với cha mẹ đối với con, thầy đối với trò, trò đối với thầy, quý vị muốn biết bản kinh đó, hãy về tìm cái bài kinh Thiện Sanh Phật Giải Đủ Hết. Pháp Hoài có giảng cái bộ đó, bốn nghĩa tên là niệm ân. Chính mình có niệm ân nhau cho nên mình mới sống cố gắng mình làm tốt. Thôi hôm nay Pháp Hoài về phong đại chúng, thời gian không có nhiều, cho nên Pháp Hoài thấy gần đây rất nhiều chùa cho Phật tử về chùa làm đám cưới, nhưng vẫn có một số ý kiến chưa có đồng ý. Pháp Hoài xin giải thích thêm một chút để mong quý vị hãy mở lòng. Và chúng ta thường than là tre già ăn không mọc, tại vì mình cứ đóng cửa hoài thì nó mọc với em. Cho nên mình phải mở cửa để cho các thế hệ trẻ được về chùa một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Bây giờ kinh mình bắt đầu tụng bằng tiếng Việt rồi, mình đã giảm cái phần tiếng Hán rất nhiều, phải không? Thế quý vị, nếu mà quý vị tụng nè: Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh với diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ quy an nhiếp thọ. Nghe hay không? Mà hiểu không? Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng uống cay thế nào, tại không hiểu gì hết. Nhưng bây giờ nè, mình sẽ tụng quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện sóc chung. Quý vị nghe có gì hiểu không? Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê luôn, tùy sanh tử dĩ tiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Bây giờ dịch lại: duỗi nguyện tư nguyện ba thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện sóc chung. Cái câu là đệ tử chúng đẳng tự mình phản bội tâm mình gì đó. Bây giờ dịch: ngược dòng chân tánh từ, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lỗi đường về, bọt bền sóng nước chưa hề đổi. Nguyên nhân vũ lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, biết đâu nẻo tránh đường tà, quan khi nghiệp chướng thật là nặng. Nghe thấy câu đó thấm không? Tụng kinh thì cũng tụng tiếng Việt, thì ngày nay mình phải bắt đầu nhập thế để cho thế hệ sau tiếp nối mình một cách linh động. Chừng đó mình mới không có lỗi đối với phần, đối với tổ tiên của mình đã trao truyền mà mình không biết diễn đạt. Ông mình là cái người tiếp nhận, nhưng chúng ta phải biết diễn đạt đúng ngôn ngữ của con cái của mình. Bây giờ Pháp Hòa ở bên chùa, Pháp Hòa dạy học cho những đứa nhỏ, một tuần Pháp Hòa dạy 2 ngày, cứ một câu tiếng Việt là phải một câu tiếng Anh. Tại vì Pháp Hòa muốn chắc chắn là các chú nhỏ này phải hiểu Pháp Hòa đã nói cái gì. Rồi Pháp Hòa còn nói cho mấy đứa chịu khó viết cho kỹ xuống, mai mốt tụi con có tài liệu dạy lại cho đệ tử. Khi viết là Pháp Hòa phải đi vòng kiểm coi viết có đúng chữ. Thí dụ như đó, nghe tiếng chuông lòng nhẹ buồn, Bảo Nghi Xuân nó nghe tiếng chuông lòng nhẹ buồn. Mình không kiểm soát đọc tư rồi. Cho nên mỗi lần có bài dạy mấy chú nhỏ là cứ câu tiếng Việt, câu tiếng Anh. Nhiều khi có một bài kể 4 câu mà dạy cả tuần. Tại vì mình cứ chịu khó, mình là cái người thừa hưởng mà mình không diễn đạt đúng cái ngôn ngữ của đệ tử mình, của con cái mình, thì mình là cái người không lập. Thôi thì xin có vài lời chia sẻ với đại chúng trong cái bài nói chuyện này, nếu có gì sơ sót không đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho anh vừa rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi viết lời, một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ niệm ơn Hòa Thượng Viện Chủ, Thượng Chư Niệm Tiền, Đại Đức Tăng Ni, quý vị trưởng lão, Hòa Thượng Quận Tòa đã hoan hỷ cho con cái buổi nói chuyện này. Và con cũng xin biết ơn toàn thể đại chúng xa gần đã không quản ngại một ngày cuối tuần, quý vị dành thời gian về đây để nghe con lải nhải. Nhờ Phật con tâm lời. Bây giờ chúng ta xin chắp tay một người. tai hát theo em. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Quý vị có biết không, cái cuộc đời thành vô thường sau chuỗi công việc đeo mà lại đi qua đeo từ hồi nãy tới giờ tôi cởi số tao như vậy thế. Trong cuộc đời thế này, thầy Phật Hòa là biểu tượng của một cái người nam nữ, người đến cái to như cái gì khó lắm mới được thấy cái sự diện mạo thế này. Thầy Pháp Hòa hay chúng tôi nó không có đẹp gì chứ nó màu gà mà không, cái đẹp của con người cũng đẹp, đẹp trong cái trái tim của mình, cái sự của mình có được trong tay. Bây giờ rõ mặt người ta biết đâu trời nữa, rất là thương ta, rất là thích cho chúng ta. Và hôm nay chúng tôi rất là thấy công nói nếu quý vị bây giờ sau đó quý vị có thể thân thăm thầy, nhưng mà nói chút chút thôi, đi đây thầy giảng rất là nhiều nơi quá rồi, hôm nay thầy ngồi đây để quý vị tiêu nữa, người nào muốn tiêu nữa là nắm tay thầy chút, nếu mà có thể thích thì hút luôn một chút. Và sư đệ ở đây bây giờ thầy cách nhau từ 24 ngày, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn coi như là một sư đệ của thầy Mẫn này. Và chúng tôi còn ở một cái tỉnh Cần Thơ cách nhau có một hai ba con đường thôi, vừa ở lộ 20 vừa Trung Quốc, thầy thì ở gần chùa Phật Học ở đó, ở gần chùa Trung Quang, và tất cả chúng tôi sống trước rồi sau mà thôi. Và gặp nhau ở đây là trong một cái đất sinh tư ngày hôm nay là gặp lại chùa Quang Trung. Chúng tôi xin kính chúc dân chùa An Cư các hàng thầy sẽ đầy đủ và sức khỏe mà đỡ được người đưa đến cho tất cả bà con của mình. Và thầy hát sẽ thật hay để cho ai gì cũng đủ lao cảo cực là cực. Không biết là thầy có hát được cái bài Đòi Dọc Đòi Ngang hay là cái bài của tiếng hát của mùa sông Hậu, hay là tất cả đây không biết có thời giờ không, bây giờ là còn đủ không vậy? Thầy chùa của chúng tôi đó gõ mõ tụng kinh thì hay, hát thì dở, giọng ca tài tử ở đồng bằng nam bộ thì tương đương thôi, nhưng mà bạc vẽ nó nói cho làm như cho quý vị trong cuộc trời đau khổ này. Xin mời thầy, nếu có dịp, nếu mà quý vị cho làm ngón tay chắc có lẽ thầy làm sao thì toàn khóa vấn đề ở một tuần cũng lắm, rất lắm mệt quá đúng không? Nhưng mà hát vui để cho chúng ta làm cả cái cuộc đời thôi. Thôi thì thầy đi giáo đi.
Thường thường trong chùa mà một vị lớn dạy xong thì chúng ta phải đáp là y giáo phụng hành, và hôm nay con xin phép hòa thượng cho con y giáo lộng hành. Xin hát cho đại chúng nghe bài Buồn Đau Quê Ngoại. Chiều chiều của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt mây, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay. Khói quyển tư về lối mòn cũ cỏ lâu dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu trên. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui của hàng cao sai trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy học cầu vàng, có bóng ngoài tôi đầu bạc cùng trong hầm, miễn thầy chó mắng mèo chửi dịch rồi lại vào nhà lấy tóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cha. Bóng hình xưa còn in trong tâm nào, cho đến nơi trọn đời tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cao. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cao héo trái, giường trầu héo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao trầu. Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh tan thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu sông tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà.
Theo các bạn hát trước câu và quý vị hòa theo là tựa thế thiệt là thương. Xin quý vị hòa thêm tựa thế thiệt là thương, tựa thế thiệt là thương, tựa thế thiệt là thương. Khi đáp là đáp ba lần nha.
Sáng hôm qua em ra vườn nghe một con thường. Đâu giỡn vậy? Tập lại, khi nào ra giống nha. Sáng hôm qua em ra vườn thấy một con thường. Tâm hoài. Sáng hôm qua em ra vườn thấy một con thường. Em chú ý bị gai thường suốt bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây hường, em than thở với bông hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương hoa hồng phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương.
Quý vị hiểu được cái nghĩa của bài hát không? Hoa hồng thì phải có gai, do mình không có để ý mình có bị gai nó xước cái tay mình, không lẽ mình ngồi mình chửi nó. Bây giờ cái việc quan trọng là mình phải đi băng bó cho mình, bởi vì thân mình thì mình phải thương. Sau đó mình than thở với cây vườn thì mình mới phát giác ra hoa hồng thì phải có gai,
tại mình sơ ý bị gai xước, cái đó hiểu rồi sẽ thương. Cũng giống như mình sống trong đời, gặp nhau kêu đại chúng mà đã được đại chúng thì phải đụng chán. Rồi bây giờ mình làm một lần nữa nha, mai mốt về nhà lỡ không hiểu thì hát bài này lên cho nó thương. Sáng hôm qua em ra đường thấy một con đường, em vô ý bị gai đường xước bị thương. Cả ngày em chỉ lo băng bó, bởi vì em biết thân mình thì mình thương. Sáng hôm nay em ra giường ngắm lại cây hường, em than thở nhớ qua hường về nỗi đau thương. Chừng hiểu ra thì em mới biết, muốn thương qua hồng phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương. Thank you, I know you love me.
Điều này thì chắc ngủ không được.
Quá vui vẻ. Mấy chị mà có iPhone hay Pad sẽ đem về mở lại xe tơ tưởng. Dùng chiếc tơ chứ tưởng mơ ít tưởng nhiều. Không chịu kiều nó mơ ít tưởng nhiều. Cho nên đó, hồi nãy đây đó, tôi xin thưa với đại chúng, trong việc trong cái chuyện thất trần phục vị một lần khi mà Ngọc Lan gặp của trong chú Thiên Kiêu đó, vẫn có một người bạn thử nhắc nhở chương trình, đó là Ngọc Lan. Trong một đời của mình đó, theo qua này thật là trẻ dài trang sức, nhưng mà không có khéo, không có người làm dắt đó, thì tưởng rằng nó có liên tục cái đời sống của mình. Cho nên chúng ta cần có bạn hữu, cần có thiện tri thức, không có phải đi khác gì. Thầy có quà mà từ bây giờ thầy muốn cởi ra thì tội, sợ bất lòng, cho nên nặng cổ quá nói không có hết. Phải vậy quý vị? Nên là từ giờ tôi thấy cái này là hết nửa phao rồi đó nhé. Thành ra thầy muốn bản cảm ơn thầy Sư Quân đã cởi dùm cho, để nhẹ nhàng thanh tâm của con. Phải không quý vị? Trong cuộc đời của mình có một cái người mà nhắc nhở, thì trong chuyện của thóc dòng một vị, quý vị coi rất là kỹ và kiêm nghiệm để đi chăng. Không có người bạn thiện tri thức thì làm sao mà nhập tâm để thành tựu đến một vị quốc sư. Thì hôm nay thầy Pháp Hòa, những cái câu văn và văn hóa của đồng bằng Nam Bộ từ từ hà ý e đều là một mặt trong cái hạt giống của ngài từ lúc má mà còn ở thai nghén sinh ra, lớn lên đem hiến tặng cho quý vị làm vui, và lời nói của Đức Phật cũng làm vui. Hôm nay đây một lần nữa mình thay mặt cho nhà chùa cũng như quý cô chào anh em, xin chúc cho thầy được trong mùa và đi hoàn pháp được luôn luôn sức khỏe, được nhiều giàu và đem lại tứ cẩm cho tất cả những người Phật tử ở đây có cái niềm vui. Nhớ là khi nghe rồi iPad, iPhone nghe ăn mà tự nhờ tí ai à tối những cái giọng ca này, tôi không biết là mấy cái đậu tràng vừa qua ở vùng Nam Cali thì con hát chưa, không biết thầy hỏi thì con hát chưa, quý vị có nghe con hát chưa?
Có.
Hát đây hay hơn không? Hay hơn nhiều, chắc tại vì có thầy mà. Vỗ tay, vỗ tới tay. Ở trường kia đó, thầy giả có một phần thầy thôi. Bữa nay là có thầy Ngân Hẳn nữa, cho nên. Và chúng tôi nói những ý nghĩa trọn vẹn này, chắc có lẽ là quý vị sẽ ngồi suy nghĩ lắm. Sau cái buổi này, quý vị đến thăm thầy, và trong chuyến đi về sáng ngày 4 giờ cầu lên cái tay thì nó lại rồi nghỉ dưỡng cho chương trình pháp tu, cho tôi không dám làm mất thì giờ. Và sau cái buổi này chúng tôi mời quý vị đến ở những liên quan liền bây giờ, liên quan của các thầy các cô 100 năm dùng chuyện. Mời quý vị giữ có lễ của Lai Khoa Holy Day và Mãn Hạ của Chúa ta. Xin quý vị đứng dậy để chúng tôi chào đó. Và quý vị nào ủng hộ cho cái chương trình mùa hạ ăn cơm thì quý vị là bà thân ký với chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Có